Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 11, cảnh tượng quỷ dị, góc truyện audio.com. Edit, Akito, Ninh Thư cùng người mắng chửi gây động tĩnh lớn khiến những người khác trong phòng học đều chú ý, tất cả ánh mắt của mọi người hướng về Ninh Thư, đều giống như đang nhìn kẻ điên. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Thư hiện tại chính là một đám bèo không dễ trôi nổi, một đứa cô nhi còn dám kiêu ngạo như vậy, đáng lẽ phải nên hèn mọn núp ở xó tường, như con chuột sống trong góc thấy người sẽ thất kinh chạy trốn. Mà bây giờ lại dám dương nanh múa vuốt như thế, quả thực là không thể hiểu nổi. Lúc này Ninh Thư cũng mặc kệ người khác suy nghĩ gì, coi như chính mình chịu yếu thế, sống nơm nớp lo sợ thì ngược lại càng khiến cho người ta càng thêm khi dễ mình. Chân trần không sợ đi giày, Ninh Thư bây giờ gánh nặng gì cũng không có, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư mở vòi nước lúc vừa định rửa tay, lại bị người phía sau lôi đầu kéo vào WC. Đờ dây xem em tương đương, con tiểu tiện nhân này quá hung hăng càn quấy a hát, hừ, lại dám hại An Dung Thành như thế. Đúng, thay An Dung trả thù. Ninh Thư quan sát những người này, lại tới nữa, lặp lại chiêu cũ, lại kéo cô vào trong WC, thấy cô hiền nên bắt nạt cô đúng không? Những người này không chút khách khí nào đối với Ninh Thư, cầm tóc của cô chiều bạt tai, bộ dáng khỏi nói có bao nhiêu hung hãn. Ninh Thư bắt được tay của người kia, đứa con gái kia lộ ra thần sắc giật mình, phẫn nộ nói. Lại còn dám đánh trả, mấy chị em, đánh chết cái con tiện nhân này. Nhiều người như vậy đánh một mình cô thật nghĩa khí nhỉ, trong lòng Ninh Thư cũng bùng nổ hỏa khí, để xem trong khoảng thời gian này luyện tập taekwondo hiệu quả thế nào. Ninh Thư giơ chân lên, hung hăng đạp một cước lên chân người phía sau lưng núm tóc mình, cô ta lập tức đau đớn kêu lên một tiếng, buông lỏng tóc Ninh Thư ra, ngồi xổm xuống ôm lấy chân của mình. Tiện nhân những người này thực tức giận không kiềm lại được, ở trong mắt các cô tiện nhân này nên ngoan ngoãn để cho các cô đánh, lần này cư nhiên dám phản kháng. Ninh Thư không nói hai lời, đi đến trước mặt người mắng mình hung hăng nhất, dùng cả hai bàn tay bóp bóp, cái này là xuất ra toàn bộ sức lực trong cơ thể, tức khắc trên mặt con nhỏ kia dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng phù lên. Con nhóc kia trực tiếp cong người, cả người đều ngây ngẩn, người chung quanh không thể tin được mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư thừa dịp thời điểm những người này đều bị dọa đến ngu người, động tác cực kỳ nhanh hết đạp lại đánh hướng về phía bọn họ, tức thì trong nhà vệ sinh vang lên âm thanh kinh hô tức giận cùng mắng chửi. Đánh chết con tiểu kỹ nữ này. Đau quá a hát, đám con gái này đã phản ứng lại, như ong vỡ tổ xông tới Ninh Thư hết đánh lại kéo, hai đấm khó địch bốn tay, mặt Ninh Thư cũng bị cào ra bông hoa, nhưng tình huống những người kia cũng không dễ dàng, Ninh Thư không giật tóc của chúng, mà lại trực tiếp cởi váy của chúng xuống luôn. Bị tuột váy đám con gái kêu lên sợ hãi nắm chặt váy lại cũng quên việc đánh Ninh Thư. Ninh Thư đối với những người này hết đánh lại túm tóc giữa ngón tay đều là tóc bị rượt xuống, tóc của cô cũng bị rượt không ít. Đau muốn chết, Ninh Thư dựa vào vách tường thở hồng hộc tạm thời hình thành thế giằng co. Đoán chừng là bị sức lực hung ác của Ninh Thư dọa sợ, đám nhóc này sau khi cùng Ninh Thư giằng co, có đứa xoa xoa ngực, có đứa bị Ninh Thư rượt xuống không ít tóc trên mặt đều là dấu bàn tay. Ninh Thư trừng to mắt đối mặt những người này, người tiếp xúc. Góc truyện audio.com, với ánh mắt của Ninh Thư, đều không tự chủ được rời mắt đi, không dám cùng Ninh Thư đối đầu nữa. Ninh Thư khinh miệt xì một tiếng, cảm giác trên mặt nóng rát bị người cào đến chảy ra. Ninh Thư liếc mắt một cái, khập khiễng ra khỏi nhà vệ sinh, người trong nhà vệ sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thư đi ra, nhất thời không dám theo sau. Thử nhe răng, Ninh Thư cảm thấy trên mặt đau quá a hát, trên đầu cũng đau nhức chết lặng, sờ sờ, rõ ràng còn chảy máu nữa, con gái đánh nhau đều là bứt tóc khóc lóc om sòm. Thật sự quá hâm một lang tuyết a hát, động thủ cũng yêu nhã mê người như vậy, hơn nữa căn bản là không cần đứng gần liền có thể đem đối phương giải quyết, giống như trước đó, trực tiếp dùng linh khí uy áp đem An Dung làm cho hôn mê. May mắn cô có tính toán trước đi học taekwondo rèn luyện thân thể, bằng không thì hôm nay sẽ bị đánh cho thê thảm, mặc dù mình bị thương, nhưng cũng khiến những người bình thường ức hiếp nguyên chủ cũng bị thương, mặt sưng phù cùng cái đầu như heo vậy. Ninh Thư khập khiễng đến phòng giáo y, trên mặt nên xử lý một chút, nếu khuôn mặt bị hủy, nguyên chủ quay về, nhìn thấy chính mình bị hủy dung, trên mặt toàn là vết sẹo, không chừng sẽ sụp đổ mất. Phòng giáo y như trước kín hết chỗ, hơn nữa sinh bệnh đều là học sinh nữ, đều mắc cùng một loại bệnh, bệnh mê trai. Mọi người thấy Ninh Thư bộ dạng te tua, đều lộ ra biểu tình ngưỡng mộ như núi cao, vì có thể để cho giáo y đẹp trai xem bệnh, dứt khoát hy sinh thành như vậy, đây là cái dạng tinh thần gì à? Ninh Thư, thời điểm đến lượt Ninh Thư ngồi ở trên ghế, nói. Đem mặt của em xử lý một chút, giáo y nhíu lông mày nhìn Ninh Thư cầm bông gòn thấm rượu cồn hỏi. Lần này lại làm sao vậy, trên đầu còn sưng, tại sao lại bị thương? Tôi biết rõ tôi được hoan nghênh, nhưng mà không cần phải chà đạp chính mình như vậy, nha, khuôn mặt này cũng sắp thành bông hoa luôn rồi. Giáo y dùng bông gòn chấm trên mặt Ninh Thư, đây là tâm có bao nhiêu tàn nhẫn mới có thể đối với khuôn mặt của mình ra tay hung ác như vậy a hát. Miệng vết thương bị dung dịch sát trùng trà sát, đau nhức khiến mặt Ninh Thư cũng méo mó, đã vậy mà bên cạnh còn có thằng cha giáo y tự kỷ lải nhải. Câm miệng, anh phiền chết đi được, tôi đây chính là bị người đánh, không phải tự mình cao. Ninh Thư quát, thật quá đủ rồi. Giáo y vịn mắt kính, đôi mắt chiết xạ ra một tầng ánh sáng, không nói gì, trên tay càng thêm dùng sức. Ninh Thư đau đớn, nói, tôi sai rồi, anh nhẹ chút. Ninh Thư tang thương thở dài, nhìn vẻ mặt dán băng keo cá nhân của mình trong gương, từng vết cào đều dán lên một cái băng A, Ninh Thư cảm thấy mình sẽ bị cái giáo y này chơi cho hỏng mất. Nguyên chủ cùng giáo y có phải hay không có thù oán A hát? Cái mặt dán băng keo cá nhân như vậy, Ninh Thư cũng không muốn đi học nữa, trực tiếp trở về phòng trọ của mình, lại không nghĩ vừa đi ra khỏi cổng trường, lại nhìn thấy hình như là bóng lưng Lăng Tuyết chui vào trong ngõ nhỏ, bộ dạng thần thần bí bí. Ninh Thư muốn theo sau, nhưng nghĩ đến Lăng Tuyết là người tu chân, ý thức nhanh nhạy, nhất định có thể cảm giác được có người rình trộm cô ta. Nhưng nhìn đến Lăng Tuyết thần bí như vậy, trong lòng Ninh Thư lại ngứa ngáy, cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ đi theo sau. Một chút tiếng động Ninh Thư cũng không dám phát ra, nghĩ nghĩ, liền móc cái khăn trong túi đem chân bọc lại, như thế giày cùng mặt đất chạm nhau sẽ phát ra âm thanh nhỏ một chút. Không cần hỏi Ninh Thư làm, góc chuyện audio.com, sao biết biện pháp này, hoàn toàn là học tập lúc xem điện ảnh Ba Thám Tử. Ninh Thư lặng lẽ đi vòng qua, duỗi đầu nhìn trong ngõ nhỏ thấy Lăng Tuyết đang nói chuyện cùng một người đàn ông, Ninh Thư dựng đứng lỗ tai cũng nghe không rõ hai người đang nói cái gì. Đột nhiên, Ninh Thư thấy Lăng Tuyết đưa tay đặt trên đầu người kia, sau đó trên mặt người đàn ông lộ ra thần sắc khoái hoạt cực hạn, bộ dạng lâng lâng không biết vì sao. Lăng Tuyết đưa lưng về phía Ninh Thư cũng không thấy rõ lắm biểu tình của Lăng Tuyết, chỉ thấy tóc cùng quần áo của cô ta đều bay lên, xung quanh giống như có gió đang thổi mạnh vào Lăng Tuyết. Thế nhưng Ninh Thư lại cảm thấy không có gió, một màn này cực kỳ quỷ dị. Cách chương.